Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 29 tháng 9, sau bản tin, kính mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại chuyến viếng thăm mục vụ tại Nhật Bản của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động của cha Elton Freire đến sống ở bãi rác để cứu vớt những người rác. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sách Diễm Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn và khuyến khích toàn thể đại gia đình dòng thánh Vincent Paulo và Ngài đề cao giá trị và thời sự tính của thánh nhân. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm 27 tháng 9, lễ kính thánh Vincent Paulo và cũng là dịp kỷ niệm 400 năm đoàn sủng của thánh nhân dấn thân phục vụ và săn sóc người nghèo. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện vào năm 1617, thánh Vincent Paulo, bấy giờ 40 tuổi, đã khám phá ơn gọi đoàn sủng cứu giúp những người nghèo. Trong tư cách là một cha sở miền quê, Ngài chứng kiến tình trạng lầm than trầm trọng về vật chất cũng như tinh thần của các nông dân. Được gọi đến bên giường của một người thợ xay bột sắp qua đời, cha Vincent xúc động đến tận thẳm sâu trong tâm hồn. Vincent Paulo trước đó đã vào hàng giáo sĩ với chủ ý tiến thân trên đường công danh sự nghiệp. Nay Ngài ý thức về sứ mạng đích thực là loan báo tin mừng và cứu giúp những người nghèo khổ. Trong sứ điệp sau khi nhắc đến những nét nổi bật trong cuộc đời và hoạt động bác ái của thánh Vincent Paulo, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nơi trọng tâm gia đình Vincent có sự tìm kiếm những người lầm than nhất và bị bỏ rơi, với ý thức quyết liệt rằng mình không xứng đáng cung cấp cho họ những việc phục vụ khiêm tốn nhất của chúng ta. Chứng tá bác ái của thánh Vincent mời gọi chúng ta luôn tiến bước, sẵn sàng để cho mình được cái nhìn và lời Chúa làm cho ngạc nhiên. Chứng tá ấy yêu cầu chúng ta hãy có tâm hồn bé nhỏ, hoàn toàn sẵn sàng và khiêm tốn ngoan ngoãn, thúc đẩy chúng ta sống hiệp thông huynh đệ và can đảm thi hành sứ mạng trên thế giới. Chứng tá của thánh Vincent cũng yêu cầu chúng ta loại bỏ những ngôn ngữ phức tạp, những thứ hùng biện tự tham chiếu và những gắn bó với an ninh vật chất, có thể trấn an nhất thời nhưng không mang lại an bình của Thiên Chúa và còn thậm chí cản trở sứ mạng.
Đức Thánh Cha cũng viết rằng, Đức Bác Ái không hài lòng với những tập quán tốt lành của quá khứ nhưng biết biến đổi hiện tại. Đó là điều càng cần thiết ngày nay. Trong những chuyển biến phức tạp của xã hội hoàn cầu hóa, trong đó một số hình thức làm phúc bố thí và trợ giúp, tuy được những ý hướng quảng đại thúc đẩy, nhưng chúng có nguy cơ nuôi dưỡng những hình thức bóc lột và bất hợp pháp, không mang lại những lợi ích thực sự và lâu bền. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tấm gương của Thánh Vinh Sơn thúc đẩy chúng ta dành chỗ và thời giờ cho người nghèo, những người nghèo trong thời đại này, quá nhiều người nghèo hiện nay. Biến những tâm tình và cơ cực của họ thành của chúng ta, vì một Kitô giáo không có tiếp xúc với người đau khổ thì sẽ trở thành một Kitô giáo thiếu thực tế, không có khả năng động chạm đến thân mình Chúa Kitô. Gặp gỡ người nghèo, dành ưu tiên cho người nghèo, mang lại tiếng nói cho người nghèo, để sự hiện diện của họ không bị thứ văn hóa phủ du bóp nghẹt. Tôi nồng nhiệt hy vọng việc cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo vào Chủ nhật 19 tháng 11 tới đây sẽ giúp chúng ta trong ơn gọi theo Chúa Giêsu nghèo, ngày càng trở thành dấu chỉ cụ thể rõ ràng hơn về tình bác ái của Chúa Kitô đối với những người rốt cùng và túng thiếu nhất, và phản ứng chống lại thứ văn hóa gạt bỏ và phung phí.
Minsk, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, kêu gọi giáo hội công giáo tại đại lục này phục hồi vai trò của Kitô giáo để mang lại hy vọng cho những người lạc hướng, ngỡ ngàng và thất vọng. Đức Hồng Y Bagnasco cũng là tổng giám mục giáo phận Genova, Bắc Italia. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc khóa họp toàn thể thường niên của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu từ chiều hôm qua 27 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 tới đây tại Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus. Tham dự khóa họp có các vị chủ tịch 34 Hội đồng Giám mục và một số giám mục khác, tổng cộng có các giám mục đến từ 45 nước Âu Châu. Đề tài chủ yếu của khóa họp là giới trẻ ngày nay, những ước muốn, nhu cầu, những lo sợ và mong đợi, những tương quan và thách đố trong thế giới liên tục thay đổi ngày nay, đề ra cho giáo hội về vấn đề mục vụ và đề nghị tin mừng cho giới trẻ. Đức Hồng Y Bagnasco nói, nếu nhìn đại lục Âu Châu, có lẽ chúng ta có thể nói rằng sứ mạng loan báo tin mừng ngày nay phải mang sắc thái nổi bật về niềm hy vọng. Âu Châu không thể bị xuống tinh thần, bất định trong tâm hồn và bị những ký ức bi thảm đè nặng. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng gửi sứ điệp cho đại hội và cho biết Đức Thánh Cha Francisco cầu mong rằng đại hội này có thể mang lại một sự thúc đẩy can đảm cho sứ mạng của giáo hội tại Âu Châu, đặc biệt là giúp đỡ người trẻ, giúp họ khám phá ơn gọi của họ trong cộng đoàn Kitô và trong xã hội. Dưới ánh sáng của đức tin. Trong khóa họp, các giám mục cũng bàn về sự đóng góp và sứ mạng của giáo hội vào việc xây dựng căn nhà chung của Âu Châu. Các vị chủ tịch hội đồng giám mục trao đổi về cách thức loan báo tin mừng của Chúa Kitô tại đại lục này.
Geneva, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic báo động về tình trạng phân hóa xã hội, gia tăng hiện tượng kỳ thị. Trong bài tham luận hôm 25 tháng 9 vừa qua, tại khóa họp thứ 36 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Zukovic, người Slovenia, khẳng định rằng, trong một thế giới mà sự hoàn cầu hóa lẽ ra phải liên kết con người với nhau, nhưng điều chúng ta đang thấy ngày nay là sự tái nảy sinh những chia rẽ ngày càng trầm trọng hơn. Sự phân hóa xã hội ngày nay nuôi dưỡng những hiện tượng phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc và bài người nước ngoài, gây tổn thương trầm trọng cho các quyền của nam giới cũng như nữ giới. Trong bối cảnh đó, cần nhìn nhận phụ nữ có phẩm giá bình đẳng với nam giới và giúp họ hoàn toàn thực thi các nhân quyền của họ. Đó là điều ngày càng cấp thiết trước tình trạng gia tăng chia rẽ trong thế giới ngày nay. Đức Tổng giám mục Zukovic là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Ngài nói thêm rằng, chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng trong việc quản lý tình trạng cấp thiết về di trú, xét về sự di chuyển của con người gia tăng trong những năm gần đây vì nhiều lý do bi thảm như chiến tranh, những vụ cưỡng bách di cư và các thiên tai. Trong tình trạng khẩn trương như thế, chính phụ nữ là những người phải trả giá đắt nhất. Tại nhiều nơi trên thế giới, các phụ nữ thường bị coi nhẹ chỉ vì họ là phụ nữ. Ngoài ra, tình trạng dễ bị tổn thương của họ gia tăng nếu họ thuộc về một nhóm dân tộc thiểu số về bộ tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ. Theo Đức Tổng giám mục Zukovic, phương dược chủ yếu chống lại mọi hình thức kỳ thị chính là giáo dục, giúp khám phá, nhìn nhận và chấp nhận những khác biệt như là những điều làm cho ta được thêm phong phú, thay vì là một chướng ngại.
Ottawa. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Canada đã cử hành nghi thức tái thánh hiến Canada cho Khiết Tâm Đức Mẹ, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 150 của Canada và 70 năm thánh hiến Canada lần đầu tiên cho Đức Mẹ. Lễ nghi tái thánh hiến do ba vị Hồng Y Canada chủ sự nhân dịp đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục nước này đang được tiến hành từ ngày 25 đến 29 tháng 9 tại Cornwall thuộc bang Ontario. Đức cha Douglas Rossby, giám mục giáo phận Hamilton, chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nói, giáo hội có thể cống hiến điều gì cho đất nước nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Canada? Thưa, không có gì đẹp hơn là kinh nguyện thánh hiến cho Đức Mẹ, và tôi rất vui mừng vì điều này. Lễ thánh hiến bắt đầu với thánh lễ đồng tế, nhân lễ kính các vị tử đạo Canada do Đức cha Terence Brandegast, tổng giám mục giáo phận Ottawa chủ sự tại nhà thờ chánh tòa Đức Bà ở thủ đô. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Gerard Lacroix, tổng giám mục giáo phận Quebec, cho biết các giám mục cũng cầu nguyện để qua việc tái thánh hiến này, đất nước chúng ta được bảo vệ khỏi những kinh hoàng của chiến tranh và dân tộc chúng ta cởi mở hơn trong việc chào đón tin mừng trong cuộc sống của họ. Tin mừng này không phải là một đạo lý hoặc triết thuyết, nhưng là một nhân vật, là Chúa Giêsu Kitô. Canada được thánh hiến cho khiết tâm Đức Mẹ hồi năm 1947 trong dịp Đại hội Thánh Mẫu ở thủ đô Ottawa trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu hành hương. Đó là biến cố tôn giáo lớn nhất tại Bắc Mỹ bấy giờ.
Bucharest. Trong những ngày này, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đang viếng thăm tại Romania cho đến Chủ nhật mùng 1 tháng 10 tới đây. Theo lời mời của Đức Hồng Y Tổng giám mục trưởng Lucian Mureșan, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Hôm 28 tháng 9, Đức Hồng Y thăm giáo phận Công giáo Latin IAC, các cơ sở từ thiện công giáo tại đây và thánh hiến một thánh đường mới. Thứ Sáu 29 tháng 9, Ngài đến thủ đô Bucharest gặp Đức Thượng phụ Chính thống Daniel và cố vấn của Tổng thống Sergiu Nistor, cùng với một số đại sứ, rồi làm phép tòa giám mục giáo phận Thánh Basilio cả, mới được thành lập hồi năm 2014. Sau cùng, Đức Hồng Y Sandri cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Latin. Thứ Bảy 30 tháng 9, Đức Hồng Y sẽ đến thành phố Blaj, là thủ đô tinh thần của Giáo hội Công giáo Rumani nghi lễ Đông Phương, và cũng là nơi có tòa tổng giám mục trưởng. Ngài gặp Đức Hồng Y Tổng giám mục trưởng Mureșan và Thượng hội đồng của Công giáo Đông Phương. Chủ nhật mùng 1 tháng 10, Đức Hồng Y Sandri sẽ cùng với Đức Hồng Y Mureșan cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa địa phương và ban chiều Ngài trở về Roma. Trong số 20 triệu dân tại Rumani, đa số là tín hữu chính thống giáo, và Công giáo chỉ có khoảng 2 triệu người thuộc 6 giáo phận Latin và 6 giáo phận nghi lễ Đông Phương. Trong thời Cộng sản, Giáo hội Công giáo Đông Phương bị nhà nước ép sát nhập vào chính thống giáo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị cùng nhìn lại chuyến viếng thăm mục vụ tại Nhật Bản của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã trở về Roma sau chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Ngài dài 9 ngày tại Nhật Bản, từ 17 đến 26 tháng 9. Đức Hồng Y đã viếng thăm, gặp gỡ, cử hành thánh lễ lần lượt tại Đại chủng viện Fukuoka, Nagasaki, Hiroshima, Sendai ở miền Bắc, nơi đã xảy ra nạn động đất và sóng thần. Từ ngày 23 tháng 9, Đức Hồng Y đến thủ đô Tokyo cử hành thánh lễ, viếng thăm Đại học Công giáo Sophia, gặp các linh mục, tu sĩ, chủng sinh cùng với các giám mục Nhật Bản cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Thứ Hai 25 tháng 9, Đức Hồng Y Filoni đã thuyết trình và trao đổi với các giám mục, rồi ngày hôm sau lên đường trở về Roma. Hai vấn đề được đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh trong cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Filoni là đẩy mạnh công cuộc truyền giáo tại nước này. Ngoài ra, có vấn đề các phong trào giáo hội được tòa thánh phê chuẩn, nhưng ít được các giám mục Nhật chấp nhận. Trong thư gửi các giám mục Nhật Bản, nhân chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Filoni, Đức Thánh Cha xác quyết rằng các phong trào này có thể trợ giúp giáo hội Nhật trong việc truyền giáo. Trước tiên là về vấn đề truyền giáo, số tín hữu công giáo tại Nhật Bản hầu như không tăng trưởng, nếu không kể các tín hữu công giáo nhập cư từ nước ngoài, nhất là từ Philippines và các nước Mỹ châu Latin. Hiện nay Nhật Bản có khoảng 450.000 tín hữu công giáo, tức là 0,3% trên tổng số 120 triệu dân. Nếu cộng cả các tín hữu tin lành và chính thống, thì số Kitô hữu ở nước này chỉ hơn 1%. Gần đây, số tín hữu công giáo tại Nhật có phần suy giảm, xét vì dân số Nhật ngày càng già nua, nên tương lai của giáo hội công giáo tại đây rất đáng lo ngại. Nhiều giáo xứ chỉ có hơn 100 tín hữu rải rác trong một vùng rộng lớn và nhiều khi Chúa Nhật người ta chỉ thấy có khoảng 30 tín hữu Công giáo hoặc ít hơn đến dự lễ tại nhà thờ giáo xứ. Nguyên do của tình trạng truyền giáo đáng lo âu ở Nhật thật là phức tạp, trong đó có sự kiện trong 40 năm gần đây, trách nhiệm và việc cai quản hướng dẫn những cố gắng truyền giáo của giáo hội tại Nhật được chuyển từ sáng kiến chính yếu của các thừa sai nước ngoài cho giáo hội địa phương, theo như chỉ thị của Công đồng chung Vaticano II. Đảng khác, số thừa sai nước ngoài tại Nhật ngày càng giảm sút. Đảng khác nữa, các vị chủ chăn của giáo hội Nhật quan tâm nhiều hơn tới việc tổ chức cộng đoàn công giáo, huấn luyện các tín hữu, vấn đề sự hiện diện của giáo hội trong xã hội Nhật, đặc biệt là những vấn đề như công lý và hòa bình, và phải thừa nhận rằng các giám mục ít quan tâm đến việc loan báo tin mừng cho dân ngoại. Ngoài ra, việc truyền giáo cũng bị suy yếu vì ảnh hưởng của thứ thần học mới về truyền giáo từ nước ngoài du nhập Nhật Bản. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha đã nói đến trong thư gửi các giám mục Nhật Bản, qua đó Ngài nhấn mạnh đến sứ mạng của giáo hội địa phương là trở thành muối đất và ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha viết, trong bối cảnh đặc thù tại nước này, điều cấp thiết là giáo hội tại Nhật Bản liên tục canh tân sự chọn lựa thi hành sứ mạng của Chúa Giêsu và trở thành muối và ánh sáng. Sức mạnh chân thành truyền giảng tin mừng của giáo hội anh em xuất phát từ sự kiện là giáo hội của các vị tử đạo và các vị tuyên xưng đức tin là một thiện ích lớn cần phải gìn giữ và phát triển. Đức Hồng Y Philoni cũng nhắc đến sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại trong các giai đoạn của cuộc viếng thăm, và đặc biệt là trong diễn văn tại cuộc gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Nhật Bản ngày 25 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Tokyo. Đức Hồng Y nói,
giờ đây, cuộc viếng thăm mục vụ của tôi tại Nhật Bản sắp chấm dứt. Hy vọng nơi sự kiên nhẫn của anh em, tôi muốn trình bày một vài suy tư ngắn ngủi về tương lai công cuộc truyền giáo tại Nhật. Khi các thừa sai đầu tiên đến Nhật hồi thế kỷ thứ 16, họ thấy một miền đất phì nhiêu đối với công cuộc loan báo tin mừng. Dù có những cuộc bắt hại do Toyotomi Hideyoshi, số người công giáo đã gia tăng nhiều, người ta nói lên tới 650.000 tín hữu, và số linh mục tại Nhật vào khoảng 150 trong vòng một thế kỷ. Những người gọi là các tín hữu Kitô âm thầm, Kokura Kirishitan, là một bằng chứng đặc biệt. Cuộc bất hại hầu như đã nhổ bỏ hạt giống tin mừng mà Thánh Francisco Xavier và các cha dòng tên mang đến, đã sinh ra một thế hệ các tín hữu nam nữ và trẻ em, qua kinh nguyện và những hình thức thờ phượng, tạo nên một truyền thống bí mật, nhất là trong các làng và những nơi ngoại ô hẻo lánh. Mầu nhiệm được dấu ẩn qua các thế kỷ, như Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Epheso, dường như được thực hiện tại đây. Như trong kinh nguyện của tổ phụ Abraham, cầu xin Thiên Chúa đừng đi ngang qua lều của ông mà không dừng lại. Cũng vậy, cả các tín hữu Kitô âm thầm ở Nhật Bản cũng dâng lên Thiên Chúa một lời khẩn nguyện chân thành. Xin Chúa đừng bỏ dở dang công việc đã khởi sự. Như thể vọng lại những lời của Thánh Phaolô nói với dân thành Philippe, Ngài tuyên bố xác tín rằng, vì sự cộng tác của anh chị em vào việc phổ biến tin mừng từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, Thiên Chúa đã khởi sự công trình tốt đẹp này, đưa đến chỗ hoàn tất cho đến ngày của Chúa Giêsu Kitô. Sự kiên trì trong đức tin dù bị bắt hại, giúp chúng ta hiểu rằng nơi những người Nhật hồi đó có những lý do hữu hiệu khiến họ đón nhận tin mừng. Tôi tin rằng một trong những yếu tố chính hồi đó thu hút tâm hồn người Nhật chính là sự mới mẻ của sứ điệp phúc âm, sự hiện hữu của Thiên Chúa Cha, hằng hữu và từ bi, đấng hứa nước thiên đàng cho tất cả những người tin vào Ngài qua Đức Giêsu Kitô, con của Ngài. Ngoài ra, đời sống hiện tại không phải là kết quả tội lỗi trong kiếp trước, và tất cả những ai đón nhận lời rao giảng, những người con của Thiên Chúa đều có cùng một phẩm giá, không phân biệt giai tầng, xã hội và phái tính. Những giáo huấn ấy và các giáo huấn khác đã chinh phục tâm hồn của tiền nhân anh em trong đức tin. Vì thế, với lòng trung thành cao thượng đối với đức tin và chân lý, các tín hữu ấy đã vui lòng dâng hiến mạng sống của mình cho đến độ tử đạo. Những khía cạnh này về đức tin và chứng tá của các vị tử đạo theo sau đó, chúng ta cũng thấy với thể thức tương tự tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, nơi mà Khổng giáo và Phật giáo chiếm đa số. Điều này có nghĩa là Kitô giáo tỏ cho các dân tộc tại đất nước cao quý này một điều hoàn toàn mới mẻ, liên hệ tới khát vọng nguyên thủy của con người mà không có tôn giáo hoặc giáo thuyết nào có thể thỏa mãn hoàn toàn trái tim con người. Sứ điệp của Chúa Kitô đối với họ là một sự thức tỉnh khỏi một đời sống văn hóa quá khứ để hướng tới một đời sống mới của niềm tin nơi Chúa Kitô.
Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nói thêm rằng, giờ đây chúng ta tự hỏi, sau khoảng 5 thế kỷ, trong xã hội tiến bộ cao độ về khoa học kỹ thuật này, sứ điệp đã thu hút tổ tiên của anh em còn có giá trị hay không? Thưa, vẫn còn. Sứ điệp tin mừng giải thoát con người khỏi quyền lực của sự ác vẫn luôn có giá trị trong mọi nền văn hóa và trong mọi thực tại xã hội. Vì thế, dường như là hiển nhiên, một trong những chướng ngại lớn cản trở sự truyền bá đức tin ở Nhật Bản là một sự đồng hóa sai trái Kitô giáo với nền văn hóa Âu Châu. Có lẽ chúng ta phải tái khám phá sức mạnh của việc loan báo tin mừng ban đầu, canh tân nó bằng kinh nghiệm và kiến thức hiện nay, vượt thắng một thứ quan niệm đồng hóa giữa đức tin và văn hóa. Tin mừng đi xa hơn các nền văn hóa. Tôi hy vọng nhiều vào tương lai công cuộc loan báo tin mừng tại Nhật Bản. Nhưng tương lai này, ta không thể chờ đợi nhờ các thừa sai nước ngoài đến đây. Thực vậy, chúng ta không thể không biết rằng trong thời đại hoàn cầu hóa, những biên cương bị thu hẹp, các cuộc du hành dễ dàng, ngành du lịch liên kết, các nền thương mại không bị ngăn chặn, có thể giới hạn sự hiện diện của các thừa sai không phải là người Nhật. Cần nhắm tới sự rao giảng tin mừng mạnh mẽ và được tham gia nhiều hơn do chính những người Nhật Bản, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, các gia đình, hội đoàn, vân vân. Các thừa sai có thể bổ túc nhưng không thể thay thế. Khuynh hướng này xảy ra mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền giáo kể từ Công đồng chung Vaticano II, nay trở nên điều thông thường và chung tại Phi Châu, Á Châu và các nơi khác. Nhật Bản cũng không cần phải tìm ra những phương pháp theo trí tưởng tượng, nhiều khi được chính các guồng máy giáo hội đề ra. Trái lại, giáo hội tại Nhật Bản phải tái cảm nghiệm việc loan báo đích thực về tin mừng và tình yêu của Chúa Kitô. Hơn cả các năng động, chúng ta cần ơn thánh của tin mừng, kinh nguyện, lòng quảng đại và nhiệt thành. Tôi xác tín rằng, cả người Nhật ngày nay cũng khao khát sứ điệp của Chúa Kitô như tất cả các dân tộc khác trên thế giới. Vì thế, tôi phó thác những nhận định này cho mối quan tâm mục tử ân cần, trong khi tôi muốn bày tỏ với anh em lòng quý chuộng của tôi đối với việc mục vụ anh em đang làm cho các anh chị em chúng ta ở lãnh thổ này, và đồng thời cho giáo hội hoàn vũ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh em và cảm ơn về những ngày hồng phúc tôi được sống với anh em.
Trong số các vấn đề gay go trong tương quan giữa Tòa Thánh và các giám mục Nhật những năm gần đây, có các phong trào giáo hội tại nước này, cụ thể là Con đường Tân Dự Tòng, rất hăng say trong việc truyền giáo, nhưng không được các giám mục Nhật chấp nhận. Hội đồng giám mục nước này yêu cầu phong trào ngưng mọi hoạt động tại Nhật trong 5 năm và đóng cửa chủng viện Con đường Tân Dự Tòng tại Takamatsu. 4 giám mục Nhật đã về Roma gặp Bộ Truyền giáo và cả Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16, nhưng vấn đề dường như vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Trong thư gửi các giám mục Nhật ngày 17 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco viết: "Tôi cũng muốn nói một lời về các phong trào giáo hội được Tòa Thánh phê chuẩn. Do sự thúc đẩy truyền giáo và làm chứng tá, các phong trào ấy có thể là một trợ lực trong việc mục vụ và truyền giáo cho dân ngoại. Thực vậy, trong những thập niên gần đây, Chúa Thánh Linh đã và đang khơi dậy trong giáo hội những người nam nữ qua sự tham gia muốn làm cho thế giới trong đó họ hoạt động được sinh động nhờ sự can dự của các linh mục và tu sĩ. Cả họ cũng là những thành phần dân mà Thiên Chúa kêu gọi sống trọn vẹn đặc tính truyền giáo của mình. Những thực tại đó góp phần vào công cuộc loan báo tin mừng. Những thực tại đó góp phần vào việc loan báo tin mừng, như các giám mục được kêu gọi nhận biết và đồng hành với những đoàn sủng mà các vị mang và làm cho tham gia vào công trình của chúng ta trong bối cảnh hội nhập mục vụ. Con đường Tân Dự Tòng, mỗi nhóm đều có một linh mục đồng hành, họ thường có các thánh lễ riêng và trong nhiều trường hợp tạo nên sự chia rẽ trong cộng đoàn nhỏ bé như ở Nhật Bản. Con đường này có căn tính riêng, Nhưng các giám mục Nhật phàn nàn rằng phong trào này ít để ý đến việc hội nhập văn hóa và nhiều khi họ khó chấp nhận những chỉ thị của các giám mục địa phương. Vấn đề ở đây là làm sao dung hòa được lòng nhiệt thành và can đảm truyền giáo và tuyên xưng đức tin của các thành viên con đường Tân Dự Tòng. Trong cuộc viếng thăm, tuy không đề cập đến trong các diễn văn và bài giảng chính thức, nhưng chắc chắn Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã đối thoại với các giám mục và các vị hữu trách của giáo hội tại Nhật về vấn đề này.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hoạt động của cha Elton Freire đến sống ở bãi rác để cứu vớt những người rác.
Ta đang ở trên trái đất là để phục vụ. Đây là khẩu hiệu của Hiệp hội Trái đất do cha Elton Freire de Lima thành lập. Bên cạnh Hiệp hội Trái đất, cha Elton còn thành lập tu hội Các Tôi Tớ Chúa. Mọi hoạt động của Hiệp hội và tu hội này là để phục vụ những người nghèo nhất trong các người nghèo. Sau khi được lãnh nhận thiên chức linh mục vào ngày 13 tháng 2 năm 1982, cha Elton nhận bài sai đến làm cha sở của một giáo xứ ở thành phố Arco Verde, một vùng quê của bang Pernambuco. Chỉ vài tháng sau đó, một nhóm trẻ đã mời cha đi thăm một khu vực đặc biệt trong thành phố, và cha đã được biết có một nơi có những người rất đặc biệt của thành phố. Đó là nơi chứa rác. Chính quyền thành phố đã đưa ra các khu vực ngoại ô, xa thành phố, để giữa đồng trống, không bận tâm về các vấn đề môi trường hay xã hội. Bãi rác này như hình ảnh đau khổ thu nhỏ của thành phố Arco Verde. Tại đây, nhiều gia đình sống nhờ vào rác, ăn những thực phẩm còn dư mà họ tìm thấy trong thùng rác. Họ không chỉ thu nhặt các rác thải để sống qua ngày, nhưng họ sinh sống ngay tại đó, giống như chính họ cũng là những thứ rác người. Họ sống trong các khu ổ chuột được làm bằng giấy hay bằng thiết, không có điện nước và các dịch vụ vệ sinh, không có những con đường trải nhựa, không có trường học và dịch vụ y tế. Họ sống bên lề xã hội, ngay cả khi đó là một xã hội được gọi là Kitô giáo. Những điều nhìn thấy ở bãi rác đã gây sốc cho cha Arton và làm cho cha Arton suy nghĩ trăn trở. Cha đã dâng thánh lễ ngay cạnh bãi rác. Trong thánh lễ đó, một em bé bị đói khát, đã xin ăn bánh lễ, vì em nghĩ đó là bánh bích quy. Sự việc này giúp cha Elton thấy rõ mối liên hệ giữa mình Thánh Chúa Kitô và bánh ăn, làm giảm cơn đói khát của cả linh hồn và thể xác, và cha đã quyết định thay đổi cách sống. Chính cha đã đến sống ở con đường mang tên bãi rác, sống nghèo khó giữa những người nghèo khổ, làm việc để thăng tiến những con người nghèo khổ nhất. Cũng chính nơi đây, cha Elton đã thành lập Hiệp hội Trái đất, sau đó đổi thành Hội Trái đất của Các Tôi Tớ Chúa. Hội được sinh ra trong cộng đoàn này để giải cứu những con người rác sống ở đây. Hội Trái đất được chính thức thành lập vào ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ, ngày 8 tháng 9 năm 1984. Ngày 29 tháng 4 năm 1999, sau những ngày ăn chay và cầu nguyện, cha Elton đã thành lập cộng đoàn cuộc sống của Các Tôi Tớ Chúa. Ngày 31 tháng 5 cùng năm đó, cha Elton đã chọn địa điểm để xây một ngôi nhà nguyện, Kính Thánh Pio làng Pietrelcina và Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chính tại nơi đây, tu hội Các Tôi Tớ Chúa đã ra đời cùng với nhà tĩnh tâm Thánh Gia và các nhóm cầu nguyện được gọi là nhóm Trái Đất, do tu hội Các Tôi Tớ Chúa của cha Elton điều hành. Cha Elton đã phát hành 180 CD, thu các bản nhạc và các bài giảng của cha, xuất bản 90 cuốn sách và còn tổ chức các buổi tĩnh tâm ở Brazil và ở nước ngoài. Ngày nay, tổ chức Trái Đất qua các dự án và nhờ sự đóng góp của các cá nhân, các doanh nghiệp và chính quyền, chuyên lo hoạt động trong các lĩnh vực xã hội, sức khỏe, giáo dục, nhà ở, giúp đỡ cho hơn 2.000 người mỗi năm, đặc biệt là tại các bang Pernambuco và Ceará. Các chương trình này khá quan trọng và có quy mô tương đối lớn, vì nó bao gồm các nhà trẻ cho đến bệnh viện, các trường học, các trường nghề, các trợ giúp y tế và tâm lý, cung cấp lương thực, dạy chữ cho người lớn, phục hồi các thanh thiếu niên nhờ các chương trình thể thao văn hóa, đào tạo các nhà kinh doanh, cung cấp tín dụng nhỏ và hỗ trợ cho việc tổ chức các hoạt động sản xuất.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về sách Diễm Ca.
Kính thưa quý vị thính giả, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu 100 thánh vịnh, còn 50 thánh vịnh nữa chúng ta sẽ tìm hiểu khi có dịp. Trong loạt bài mới này, để cho việc trình bày các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan trong Thánh Kinh Cựu Ước được trọn vẹn, chúng ta tìm hiểu sách Diễm Ca hay Diễm Tình Ca là tác phẩm cuối cùng được xếp vào loại văn chương khôn ngoan. Diễm Ca là một tác phẩm ngắn chỉ gồm có 8 chương, dễ đọc và rất hay, đến độ có thể được so sánh với các bài thơ tình yêu được yêu thích nhất trong thế giới Đông Phương và thế giới Hy Lạp. Tác phẩm có đề tài là tình yêu giữa hai người trẻ, một tình yêu đích thực, đam mê, nhưng như là một văn bản được linh hứng và hợp quy có tên trong danh sách các tác phẩm của Thánh Kinh. Nhưng nó đặt ra các vấn nạn hầu như không thể giải quyết được liên quan tới tác giả, thời gian sáng tác, văn thể, sự tùy thuộc các sáng tác có trước của thế giới Đông Phương, tính cách hợp quy, việc giải thích, ý nghĩa bí ẩn hay hiển nhiên. Cho tới nay, giới học giả vẫn còn thảo luận về các vấn đề này như các rabbi Do Thái đã làm cách đây 2.000 năm khi họ nhóm công nghị tại Jamnia, cả khi đối với chúng ta, vài khó khăn đã mất đi các lồi lõm ban đầu của nó. Trong cuốn sách nhỏ này, tên gọi của Thiên Chúa không bao giờ xuất hiện, cũng không có quy chiếu thực tại tôn giáo Do Thái nào, là nét nòng cốt trong sứ điệp của các tác phẩm khác của Thánh Kinh, như Đền Thờ, Giao Ước, Luật Lệ, Lịch Sử Do Thái, Chức Tư Tế, Vương Quyền. Đây đó có vài tên địa lý của đất Palestina, thực thụ hay giả tạo, nhưng luôn luôn như là phạm chủ so sánh với vẻ đẹp của hai người trẻ yêu nhau. Trái lại, toàn sách Diễm Ca được cấu tạo bởi một bài ca tình yêu của hai nhân vật và bởi các miêu tả vẻ đẹp của thân xác họ. Rất hiếm nhận thấy các đức tính cao quý hơn của linh hồn hay của con tim. Các miêu tả này đụng tới một thực tại kích thích, cả khi người ta chấp nhận rằng các bài ca này hiếm khi được hát trong hình thức như hiện nay, nhưng là các sáng tác bản giấy, một loại thơ dễ thương, không ngôi vị, gần như toàn loại thơ của trào lưu, loại thơ ngọt ngào mới. Làm sao có thể coi là tôn giáo một cuốn sách chú ý tới và truyền đạt một sứ điệp về tình yêu nảy nở vì thân xác xinh đẹp và các biểu hiện bề ngoài của nó, được gợi hứng từ thiên nhiên, sự trừu tượng được làm thành bởi bất cứ sự hiểu biết về thiên nhiên bị hư hỏng. Chúng ta có lỗ tai đã từng quen với các bài thánh thi Kitô về tình yêu, bắt đầu từ các bài thánh thi của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 8, hay trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 13, hay thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4. Vì thế các bài hát của sách Diễm Ca còn hơi xa lạ, và cảm tưởng đầu tiên là sự đảo lộn khiến cho chúng ta cho rằng chúng không thích hợp với một cuốn sách do Thiên Chúa viết và linh hứng. Chúng ta sẽ tìm trả lời cho các vấn nạn trên đây mà không yêu sách giải quyết được mọi nút thắt và nghi ngờ cũng như đánh tan mọi lưỡng lự. Trước hết là tựa đề và chỗ đứng của sách Diễm Ca trong danh sách các tác phẩm kinh thánh. Trong văn bản Thánh Kinh tiếng Syriac, sách Diễm Ca được gọi là khôn ngoan của sự khôn ngoan của Salomon, là tựa đề xem ra cố ý nêu bật đề tài của sách như là hoa các hoa của sự khôn ngoan và của kinh nghiệm sống. Trong tiếng Do Thái, tên gọi của sách là Thánh ca của các thánh ca. Hình thái tuyệt đối này được đọc lại là Thánh ca tuyệt diệu, bài thánh ca đẹp nhất, hay theo tinh thần truyền thống Do Thái và Kitô, bài ca thánh thiêng nhất. Từ thánh ca có lẽ là từ kỹ thuật ám chỉ một sáng tác thơ văn được hát bằng tiếng hay theo tiếng của các nhạc cụ, phát xuất từ các hình thức động từ ám chỉ hành động hát một bài ca đời, hay một bài thánh ca chúc tụng Thiên Chúa. Hồi thế kỷ thứ hai, Rabbi Akiba đã viết, mọi sách đều thánh, nhưng thánh ca của các thánh ca là cực thánh. Và giáo phụ Origene sau này còn thêm rằng, phúc thay ai bước vào trong nơi thánh, còn phúc hơn nữa người bước vào trong nơi thánh của các nơi thánh, nhưng còn phúc hơn nữa người hiểu và hát các thánh ca của thánh kinh, và lại còn phúc hơn nữa người hát thánh ca của các thánh ca. Chỗ mà sách diễm ca có trong thánh kinh thay đổi. Trong văn bản tiếng Do Thái Tân Tiến, nó được kể như là cuốn đầu tiên trong năm cuốn sách mà hội đường Do Thái gọi là các cuộn sách, được dành để đọc trong hội đường nhân các ngày lễ lớn nhất. Sách diễm ca được đọc vào lễ vượt qua. Xem ra đây không phải là việc đặt định ban đầu, nhưng mãi sau này mới có lẽ vào thời sau sách Talmud, tức trong các thế kỷ thứ tư và thứ năm sau Công Nguyên, vì nó đã không được biết tới bởi văn bản Hy Lạp, Thánh Girolamo và văn bản Talmud, và xem ra gợi ý rằng việc đọc nó trong hội đường Do Thái với cuốn sách này vào lễ vượt qua đã bắt đầu một loạt các lễ trọng. Liên quan tới lý do việc đọc sách diễm ca trong ngày lễ vượt qua hay trong tuần bát nhật của lễ vượt qua, nhiều học giả cho rằng tín hữu Do Thái trông thấy nơi văn bản chương 1 câu 9 một quy chiếu kín đáo biến cố dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Nhưng có nhiều lý do khác hay hơn. Theo một rabbi nổi tiếng trong sách diễm ca, theo ám tỉ Talmud, tín hữu ca tụng tình yêu giữa dân Israel là thiếu nữ và Thiên Chúa là phu quân. Tình yêu thần bí này đã nhiều lần là trung tâm các sáng tác của các ngôn sứ, được nhớ lại trong đêm vượt qua, trong đó, từ hàng ngàn năm nay, dân Do Thái đợi chờ kết thúc các cuộc hành hương, đợi chờ các cuộc bách hại kết thúc, đợi chờ khởi đầu của kỷ nguyên hạnh phúc là biến cố Đức Messia đấng cứu thế đến. Trong bản văn Hy Lạp và bản văn Latin, sách diễm ca được đặt giữa sách khôn ngoan được gán cho vua Salomon, bình thường sau sách giảng viên và trước sách khôn ngoan, hiển nhiên bởi vì nó được coi như là một tác phẩm của vua Salomon, hay phát xuất từ sự khôn ngoan và kinh nghiệm cuộc sống của nhà vua, và vì thế có dấu vết khôn ngoan, một sự khôn ngoan của tình yêu sau các sự khôn ngoan hay kinh nghiệm khác được miêu tả trong sách châm ngôn, sách giảng viên và sách khôn ngoan. Thứ hai là tính cách hợp quy của sách diễm ca hay sự hiện diện của nó trong danh sách các tác phẩm kinh thánh. Ngay trong công nghị các rabbi Do Thái triệu tập tại Jamnia năm 90 sau Công Nguyên, sách diễm ca đã được duyệt xét nghiêm ngặt trước khi được định nghĩa ở hải ngoại. Vấn đề hợp quy của nó cũng như linh hứng đã chiếm một chỗ quan trọng cùng với các sách châm ngôn, giảng viên, Esther và Ezekiel. Trào lưu Pharisêu theo Rabbi Shammai thì dè dặt đối với các tác phẩm này, hay đối với vài văn bản của chúng, đặc biệt là chương 7 các câu 11 tới 13 của sách diễm ca. Sách châm ngôn chương 7 các câu từ 7 tới 29, sách giảng viên chương 11 câu 9 và sách Ezekiel chương 16. Trong khi đó trào lưu theo Rabbi Hillel do Rabbi Akiba cầm đầu lại mạnh mẽ bênh vực sự linh hứng và quyền của tác phẩm này trong danh sách các tác phẩm hợp quy của Kinh Thánh, nhất là sách diễm ca. Rabbi Akiba nhắc cho trưởng phái Shammai biết truyền thống cha ông và nói, đã không có ai trong dân Israel phản đối rằng sách diễm ca làm bẩn tay, bởi vì toàn thế giới không có giá trị bằng ngày, trong đó sách diễm ca đã được ban cho dân Israel. Thật ra mọi sách đều là thánh hết, nhưng sách diễm ca là thánh nhất trong các sách thánh. Cũng cần nhắc lại rằng trong các tài liệu của công nghị triệu tập tại Jamnia năm 90 sau Công Nguyên, trường phái Hillel đã không bao giờ nhắc tới một kiểu đọc hiểu sách diễm ca theo truyền thống ngụ ý bóng bẩy, allegoria, trái nghịch với kiểu đọc hiểu duy tự nhiên của trường phái Samai, nhưng chỉ quy chiếu một truyền thống cổ xưa của sự thánh thiện và được linh hứng của sách. Điều này đặt vấn đề tranh luận liên quan tới một truyền thống cổ xưa và thường hằng đọc hiểu sách Diễm Ca theo hướng ngụ ý bóng bẩy allegoric giữa lòng Do Thái giáo. Chính kiểu đọc hiểu này đã tạo thuận tiện, nếu không nói là đã chủ trương việc chấp nhận sách Diễm Ca vào danh sách các tác phẩm hợp quy của Thánh Kinh, tức các tác phẩm sách thánh được Thiên Chúa linh hứng. Chắc hẳn đây đã là một tiến trình lâu dài và từ từ, như tiến trình của một tác phẩm có giá trị trở thành cổ điển. Truyền thống Kitô đã mau chóng thừa hưởng sách Diễm Ca từ hội đường Do Thái và tiếp nhận nó vào danh sách các tác phẩm Thánh Kinh mà không nghi ngờ gì, mặc dù ý thức được các vấn đề liên quan tới nguồn gốc và việc giải thích. Đã chỉ có một tiếng nói chống đối của Teodoro thành Mopsuestia. Giáo phụ Teodoro đã chỉ giải thích sách Diễm Ca trong nghĩa sát chữ như tác giả đã muốn, nghĩa là chúng là các bài ca tình yêu sáng tác nhân dịp đám cưới của vua Salomon với con gái Pharaoh Ai Cập. Giáo phụ cố ý giảm thiểu sự kiện Thiên Chúa linh hứng cho soạn giả của sách. Từ các tài liệu của công đồng Constantinople II, xem ra công đồng đã lên án lập trường chú giải sách Diễm Ca của giáo phụ. Tuy nhiên người ta nghi ngờ không biết hồi đó có thật là một kết án đích thực rõ ràng của công đồng hay không. Cả truyền thống Tin Lành cũng chấp nhận tính cách hợp quy của sách Diễm Ca, mặc dù nhiều học giả không công giáo cho rằng sách Diễm Ca chỉ là một tác phẩm đời, không được Thiên Chúa linh hứng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.